Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong
và Quốc Đồng.
Chương 69. Sự đau đớn của Maria khi lạc mất Giê-xu.
Gioan nhỏ ơi, hãy kiên nhẫn. Đây là chuyện khác, và chúng ta dùng cái chuyện khác này để làm vui lòng vị giám đốc của con và để bổ túc cho tác phẩm. Cha muốn việc đó được để lại tới ngày mai thứ tư lễ cho. Cha muốn con làm xong công việc mệt nhọc này, bởi vì cha muốn con chịu khổ cùng với cha. Chúng ta hãy trở lại đằng sau, rất xa ở đằng sau. Chúng ta hãy trở lại đền thờ, nơi mà vào lúc 12 tuổi, cha đang tranh luận với các tiến sĩ. Hãy trở lại cả con đường dẫn về Jerusalem nữa, và từ Jerusalem tới đền thờ. Con thấy sự đau đớn của mẹ Maria khi các nhóm nam và nữ tụ họp lại. Mẹ không thấy cha ở với Giuse. Mẹ không trách móc gay gắt đối với Giuse như tất cả các phụ nữ đều làm. Các bà gay gắt hơn khi quên rằng người chồng luôn luôn là chủ gia đình. Nhưng sự đau đớn bộc lộ trên mặt Maria đã đâm thâu trái tim Giuse hơn là sự trách móc. Maria là người không bao giờ buông xuôi trong những màn bi kịch này. Các phụ nữ khác thì họ làm kém hơn để người ta lưu ý tới họ và để lôi kéo tình thương. Nhưng sự đau khổ được chìm hãm của mẹ lộ ra rõ ràng trong sự run rẩy. Khuôn mặt tái mét, mắt mở to đến nỗi nó phát ra một cảnh còn hơn là nước mắt và kêu gào. Mẹ không còn cảm thấy mệt và đói nữa, nhưng khoảng đường rất dài và từ lâu rồi mẹ không ăn gì cả. Mẹ bỏ tất cả, cái chõng mà người ta đã sửa soạn, lương thực mà người ta sắp phân phát, mẹ quay trở lại. Đây là buổi chiều và đêm xuống, không quan trọng. Mỗi bước đi dẫn mẹ trở lại về phía Jerusalem. Mẹ chặn các đoàn du mục, các người hành hương lại, hỏi thăm họ. Giuse theo sau để giúp mẹ. Một ngày đi bộ ngược chiều, rồi lo âu tìm tòi trong thành phố. Ở đâu? Giê-xu của người có thể ở đâu? Thiên Chúa cho phép rằng trong những giờ dài, mẹ không biết phải tìm kiếm cha ở đâu. Tìm một đứa trẻ ở trong đền thờ có vẻ là điều vô lý. Một đứa trẻ có thể làm gì ở đền thờ? Cùng lắm là vì nó bị lạc trong thành phố và được dẫn tới đó, vào bên trong, bởi bước chân nhỏ của nó, bởi tiếng nói than khóc của nó khi gọi má, và lôi kéo sự chú ý của người lớn, của các thầy cả, những người có thể nghĩ đến việc tìm cha mẹ cho nó bằng những chữ viết dán ở cửa. Nhưng không thấy chữ viết, không ai ở trong thành phố biết gì về đứa trẻ này. Đẹp à, tóc ve vàng, phốt pháp. Nhưng người ta có thể nói là có biết bao đứa như vậy. Quá ít chi tiết để có thể xác nhận là tôi đã thấy nó ở chỗ nọ chỗ kia. Rồi sau 3 ngày, tượng trưng cho 3 ngày lo âu trong tương lai. Đây, Maria đã tới chỗ cùng sức, bước vào đền thờ, rảo qua các sân, các hành lang. Mẹ chạy, người mẹ tội nghiệp, tới bất cứ nơi nào có tiếng trẻ con, và cả tiếng bê bê của chiên con. Mẹ cũng thấy như tiếng người con mà mẹ tìm. Nhưng Giê-xu không khóc, người giảng dạy. Đây, ở bên kia một nhóm đông người. Maria nghe thấy giọng nói rất thân yêu đang công bố. Những tảng đá này sẽ run lên. Mẹ tách ra vạch một lối đi băng qua giữa đám đông, và sau cùng đã thành công. đây người con, tay dang rộng, ngay ở giữa đám tiến sĩ. Maria là một trinh nữ thận trọng, nhưng lần này nỗi buồn làm mẹ ra khỏi sự dè dữ của mẹ. Đó là một con đê chống lại mọi trở ngại, mẹ chạy lại với con mẹ, ôm lấy người, nhấc người lên khỏi ghế và đặt xuống đất. Mẹ kêu lên, ôi tại sao con làm như vậy? Từ 3 ngày nay chúng ta vừa đi vừa tìm con, má con chết vì buồn, ba con thì kiệt lực vì mệt, tại sao vậy Giê-xu? Người ta không hỏi tại sao với đấng biết cái tại sao của cách người hành động. Người ta không hỏi tại sao với những người được gọi. Họ bỏ lại tất cả để theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Cha là đấng khôn ngoan và cha biết. Cha đã được gọi tới một sứ mệnh và cha hoàn thành nó. Ở bên trên cha và mẹ trên trái đất, có người cha trên trời là Thiên Chúa. Các lợi ích của người phải vượt qua lợi ích của chúng ta. Tình yêu của người vượt qua tất cả các tình yêu khác. Cha đã nói vậy với mẹ cha. Cha chấm dứt giáo huấn các tiến sĩ bằng cách giáo huấn cho Maria, bà hoàng của các tiến sĩ. Và mẹ không bao giờ quên nữa. Một tia sáng của mặt trời đã trở lại với tâm hồn mẹ trong khi mẹ cầm tay cha, khiêm nhường và vâng lời, và các lời của cha ở lại trong tim mẹ. Rất nhiều ngày đẹp trời cũng như mây phủ đã qua đi dưới bầu trời. Trong 21 năm nữa mà cha còn ở trên mặt đất, nhiều niềm vui và nhiều đau khổ, nước mắt sẽ qua đi, cái nọ sau cái kia, trong quả tim mẹ, trong 21 năm khác tiếp theo đó. Nhưng mẹ không bao giờ hỏi nữa, con ơi tại sao con làm như vậy? Hãy học lấy bài học này, hỡi các con là những kẻ ngạo mạn.
Chương 70. Thánh Giuse qua đời.
Trong khi tôi đang vội vã sửa chữa tập viết, và chính xác là bài đọc về những tôn giáo sai lầm của thời nay, thì đây, thì kiến này thấm nhập vào tôi. Tôi viết trong khi tôi nhìn. Tôi thấy phía bên trong một xưởng mộc, dường như hai bức tường là vách đá, tự như người ta lợi dụng hang núi đá tự nhiên để làm các phòng của một căn nhà. Phía bắc và phía tây thì như vậy, trong khi hai phía kia, phía nam và phía đông thì chất thạch cao, giống như nhà chúng ta. Ở phía bắc có một lỗ đào vào trong đá để làm một cái lò lửa thô sơ, nơi có những nồi nhỏ đựng sơn dầu hay keo. Tôi không nhìn rõ lắm. Củi đã cháy bao nhiêu năm tại nơi này, khiến nó thành cái lò đen thui như nhựa đường. Một cái lỗ trong vách ở bên trên được nối dài bởi một miếng ngói cong lớn, nhưng để làm cái ống khói, mong hút bớt khói của củi. Nhưng nó không sao làm được nhiệm vụ, nên các bức vách khác cũng bị đen vì khói. Và ngay lúc này cũng có một làn mây khói tỏa ra khắp phòng. Giê-xu làm việc tại một cái bàn thợ mộc. Người bào một tấm gỗ, rồi người dựng nó vào tường ở sau lưng. Người tháo một vật tựa như cái ghế đang kẹp ở cái eto ra, nhìn coi một chỗ có làm tốt không. Người lấy eke đo mọi chiều, rồi người lại lò lửa, và lấy cái nồi ra, nhúng vào đó một cái que hay cái cọ. Tôi không biết, tôi chỉ nhìn thấy phần lúa ra bên ngoài, trông giống như cái que. Y phục của Giê-xu màu nâu đậm, cái áo tương đối cộc, tay áo được vén lên bên trên khuỷu tay. Phía trước người mang một thứ tạp về. Người quẹt các ngón tay vào đó khi người đụng vào cái nồi. Người có một mình. Người làm việc hăng say nhưng bình tĩnh. không cử động nào là lộn xộn, không hề bất nhẫn. Người tỉ mỉ và thực tiễn trong công việc của người. Người không phát bực về cái gì cả, dù với một cái mắt gỗ làm cho khó bào, dù với cái vặn vít, hình như vậy, từ bàn rớt xuống hai lần, dù với khối chắc chắn làm cay mắt. Thỉnh thoảng người ngẩng đầu, nhìn về bức vách phía nam, nơi có một cái cửa đóng, tưởng như người nghe ngóng. Có một lần người tiến lại mở cái cửa ở vách phía đông, nó mở ra ngoài đường. Tôi nhìn thấy một góc đường đầy bụi. Rõ ràng người đang chờ ai, rồi người trở lại công việc. Người không buồn, nhưng rất nghiêm trang. Người lại khép cửa và làm việc tiếp. Trong khi người đang lo chế tạo cái gì đó, tôi thấy như những mảnh của cái bánh xe. Thì mẹ bước vào. Bà vào bằng cái cửa ở bức vách phía nam. Bà vào cách rất vội vã và chạy tới Giê-xu. Bà mặc y phục màu xanh lam, để đầu trần. Một chiếc áo đơn sơ được thắt lại ở quanh lưng bằng sợi dây cuộn màu. Bà lo lắng gọi con bà, đặt hai bàn tay bà lên cánh tay người. Trong một cử chỉ van xin đau đớn, Giê-xu vuốt ve mẹ, đặt tay người lên vai mẹ và an ủi mẹ. Rồi người đi ra với mẹ, cởi bỏ tập dề và để công việc lại đó. Tôi nghĩ rằng quý vị cũng biết biết những lời được trao đổi rất ít về phía Maria.
Ô, Giê-xu, tới, người thấy đâu?
Mẹ nói với làn môi run run và các giọt nước mắt sáng trong đôi mắt đỏ mệt mỏi của người. Giê-xu chỉ nói một tiếng
mẹ,
nhưng có tất cả gói ghém trong từ ngữ này.
Họ vào trong một phòng đầy ánh mặt trời vui tươi, lọt vào qua cái cửa hé mở ra phía khu vườn xanh mát, nơi các con bồ câu bay lượn giữa các thanh áo đang chờ khô. Căn phòng nghèo nhưng được xếp đặt khéo léo. Có một cái chõng thấp phủ bằng nệm nhỏ. Tôi nói cái nệm nhỏ vì đó là cái nệm dày và mềm, nhưng đó không phải là cái giường như của chúng ta. Giuse nằm ở trên đó, đầu được gối bằng nhiều chiếc gối. Nhìn là biết người sắp chết, với khuôn mặt xanh xao tái mét, mắt hết linh động, lồng ngực thở hổn hển, toàn thân buông xuôi. Maria ở bên trái ông, cầm bàn tay trai, tái mét tới tận móng. Mẹ chà sát, vuốt ve và hôn nó, lấy mảnh vải lau mồ hôi chảy thành vệt sáng trên thái dương lõm và nước mắt long lanh ở khóe mắt. Mẹ chấm đôi môi ông bằng mảnh vải, có thấm một thứ chất lỏng giống như rượu trắng. Giê-xu ở bên phải ông, người nâng dậy cách nương nhẹ và cẩn thận tấm thân bị tụm xuống. Người đặt lại trên chiếc gối với sự phụ giúp của Maria. Người vuốt chén kẻ hấp hối và tìm cách cho ông tỉnh lại. Maria khóc nhẹ, không gây tiếng động. Nhưng mẹ khóc, nước mắt chảy dọc đôi má xanh và chảy tiếp trên áo xanh lam. Chúng giống như các hạt ngọc lóng lánh. Giuse tỉnh lại và nhìn Giê-xu đăm đăm. Ông giơ tay ra cho người, như để nói điều gì và để tìm trong sự tiếp xúc thần linh này sức mạnh cho sự thử thách sau cùng. Giê-xu cúi xuống hôn bàn tay này. Giuse mỉm cười, rồi ông quay lại tìm và nhìn Maria. Ông cũng mỉm cười với mẹ. Maria quỳ gối bên giường, cố gắng mỉm cười, nhưng mẹ không thành công tốt đẹp. nên gục đầu xuống. Giuse đặt bàn tay ông trên đầu mẹ, với cái vuốt ve trong trắng, tựa như một phúc lành. Người ta chỉ nghe thấy tiếng chim bồ câu đập cánh và kêu gù gù, tiếng lá rì rào, tiếng nước róc rách, và ở trong phòng là hơi thở hắt ra của người hấp hối. Giê-xu đi quanh giường, cầm một cái ghế đầu, người bảo mẹ ngồi, bằng cách cũng chỉ nói một tiếng duy nhất:
mẹ.
Rồi người trở về chỗ của người, và lại cầm tay Giuse. Trong đôi tay người, cảnh trí quá thực, tới nỗi sự đau khổ của Maria làm tôi nhỏ nước mắt. Rồi Giê-xu cúi xuống trên đầu kẻ hấp hối và thì thào một thánh vịnh. Nhưng lúc này tôi không thể nói đó là thánh vịnh nào, vì nó bắt đầu như vậy:
Lạy Chúa, xin bảo vệ con, vì con trông cậy ở Người. Mọi ước nguyện của con cho các thánh trên thế gian đã được thỏa mãn lạ lùng. Con chúc tụng Chúa vì đã chỉ bảo con luôn luôn có Chúa ở trước mặt con, Người ở bên phải con, để con không bị lảo đảo. Quả tim con mừng rỡ, lưỡi con tung hô, thân xác con cũng an nghỉ trong hy vọng. Vì Chúa không bỏ rơi linh hồn con trong cõi chết, và Chúa không để cho đấng thánh của Người thấy sự hư nát. Chúa sẽ cho con biết các đường lối của sự sống. Chúa sẽ đổ tràn cho con niềm vui vì thấy được nhan Chúa.
Giuse tỉnh lại hoàn toàn, với cái nhìn sống động hơn. Ông mỉm cười với Giê-xu và nắm chặt các ngón tay người. Giê-xu trả lời nụ cười của Giuse bằng một nụ cười, và trả lời cái xiết tay bằng một vuốt ve. Người cúi xuống trên người cha nuôi của người và nhẹ nhàng đọc tiếp:
Lạy Chúa, nhà tạm của Chúa thật đáng yêu. Linh hồn con mòn mỏi vì ước ao nhà Chúa. Chim sẽ có nơi trú, sơn ca có tổ cho con nhỏ của nó. Con, lạy Chúa, con ước ao bàn thờ của Chúa. Phúc cho kẻ ở trong nhà Chúa, phúc cho người tìm được sức mạnh nơi Chúa. Con tim họ sẵn sàng để bay từ thung lũng nước mắt lên nơi họ đã chọn. Lạy Chúa, xin nghe lời con nguyện. Lạy Thiên Chúa, xin nhìn xem và chiêm ngắm dung nhan đấng Kitô của Người.
Giuse nấc một cái, nhìn Giê-xu, mấp máy đôi môi như muốn chúc lành cho người, nhưng ông không thể. Người ta thấy ông hiểu, ông sung sướng, nhưng ông không thể nói. Cái nhìn của ông đầy sống động và tin tưởng nơi Giê-xu. Giê-xu đọc tiếp:
Ôi lạy Chúa, Chúa đã thương đến đất của Chúa. Chúa đã giải phóng Jacob ra khỏi nô lệ. Lạy Chúa, xin tỏ lòng thương xót chúng con và ban vị cứu tinh cho chúng con. Con muốn nghe điều mà Chúa là Thiên Chúa nói trong con. Chắc chắn đó là sự bình an mà Người nói với dân Người, với các thánh của Người và với những ai hướng lòng về Chúa. Phải, sự giải thoát của ngươi đã gần, và vinh quang sẽ ngự trị trên trái đất. Lòng nhân từ và chân lý gặp nhau, công lý và bình an hôn nhau. Chân lý từ đất vươn lên, và công lý nhìn lên trời. Phải, Chúa sẽ tỏ lòng nhân từ của người, và trái đất của chúng ta sẽ sinh hoa trắng. Công lý sẽ bước đi trước mặt người, và vết chân người sẽ để lại trên trái đất. Ba ơi, ba đã thấy giờ này, và vì giờ này mà ba mệt mỏi. Ba đã giúp cho giờ này đến, và Chúa sẽ thưởng công cho ba. Con nói vậy với ba đó.
Giê-xu nói thêm, khi lau một giọt nước mắt vui mừng, từ từ lăn trên má Giuse, rồi người tiếp tục.
Lạy Chúa, xin nhớ đến David và với tất cả lòng nhân hậu của ông, như ông đã thề với Chúa. Tôi sẽ không vào nhà, tôi sẽ không lên giường để nghỉ, tôi sẽ không cho mắt tôi giấc ngủ, tôi sẽ không cho vòng mắt tôi nghỉ ngơi, tôi sẽ không buông lơi tâm hồn tôi. Bao lâu tôi chưa tìm được một chỗ cho Chúa, một nơi cho Thiên Chúa của cha con. Lạy Chúa, xin hãy trỗi dậy và đến nơi nghỉ ngơi của Chúa, Chúa và hòm bia thánh của Chúa.
Maria hiểu nên chảy nước mắt.
Chớ gì các thầy cả của Chúa lại mặc lấy sự công chính, và các thánh của Chúa được vui mừng vì tình yêu đối với David tôi tớ Chúa. Xin đừng che giấu dung nhan đấng Kitô của Chúa. Chúa đã thề với David một lời hứa, và người sẽ giữ. Ta sẽ đặt hoa trắng trong lòng ngươi, trên ngai của ngươi. Chúa đã chọn ông làm nơi ở của ngươi. Ta sẽ làm triển nở sức mạnh của David. Ta sẽ chuẩn bị cho đấng Kitô của ta một ngọn đuốc sáng. Ba ơi, con cảm ơn ba. Nhân danh con và nhân danh mẹ con, ba đã là người cha công chính cho con, và đấng hằng hữu đã ký thác cho ba việc gìn giữ đấng Kitô của người và hòm bia thánh của người. Ba đã là ngọn đuốc sáng cho người, và cho hoa trắng của một cung lòng được thánh hóa. Ba đã có lòng dạ ác ái. Ba ơi, hãy đi bằng an. Người vợ quá của ba sẽ không thiếu sự trợ giúp. Chúa đã xếp đặt sẵn sàng để bà không phải cô độc. Con bảo ba, hãy đi bình an tới nơi nghỉ ngơi của ba.
Maria khóc, úp mặt xuống trên tấm mền, có lẽ là cái áo khoác đắp trên cơ thể Giuse đang lạnh dần. Giêsu vội vã phục vụ ông lần sau cùng, vì hơi thở của ông yếu và cái nhìn lu mờ.
Phúc cho người kính sợ Chúa và đặt tất cả niềm vui của họ vào việc vâng lời người. Sự công chính của họ sẽ tồn tại muôn đời. Họ vươn lên trên sự tốt tâm, ở giữa những kẻ ngay thẳng, kẻ thương xót, kẻ nhân từ, kẻ công chính. Người công chính sẽ được ghi nhớ muôn đời. Sự công chính của họ là vĩnh cửu. Sức mạnh của người sẽ vươn tới vinh quang. Ba ơi, ba sẽ có sự vinh quang này. Sắp sửa, con sẽ tới dẫn ba, cùng với các tổ phụ đã đi trước ba, tới vinh quang đang chờ ba. Tâm hồn ba hãy nhảy mừng với lời con. Ai nghỉ ngơi trong sự hỗ trợ của đấng tối cao sẽ sống dưới sự che chở của Thiên Chúa trên trời. Ba ơi, ba ở chỗ này đó.
Người đã giải thoát tôi khỏi lưới người săn và khỏi các lời độc ác. Người sẽ bao phủ ba dưới cánh của người, và ba sẽ tìm được nơi nghỉ ngơi dưới lớp lông của người. Chân lý của người sẽ bảo vệ ba như khiên thuẫn. Ba sẽ không phải sợ những ghê gớm ban đêm. Sự ác sẽ không tới gần ba, vì người đã ra lệnh cho các thiên thần của người gìn giữ ba trên đường. Các đấng sẽ mang ba trong tay các ngài, để chân ba không vấp phải đá. Ba sẽ bước trên rắn độc và các ké. Ba sẽ dày đạp con rồng và sư tử dưới chân, bởi vì ba đã hy vọng vào Chúa. Ôi, ba, người nói với ba rằng, người sẽ giải phóng cho ba và bảo vệ ba. Bởi vì ba đã kêu lên với người, và người sẽ nhận lời ba. Người sẽ ở với ba trong thử thách sau cùng. Người sẽ làm vinh danh cho ba sau cuộc đời này, bằng cách cho ba thấy ngay từ đời này ơn cứu độ của người, và người sẽ cho ba bước vào đời sau. Bởi ơn cứu độ bây giờ đang củng cố cho ba, và sẽ mau chóng tới. Con nhắc lại, ôm lấy ba trong sự ôm ẩm Thiên Chúa, và mang ba đi tới người, dẫn đầu đoàn các tổ phụ tới nơi đã được sửa soạn làm chỗ ở cho kẻ công chính của Thiên Chúa, là đấng đã là người cha đáng chúc tụng của con. Hãy đi trước con để nói với các tổ phụ rằng ơn cứu độ đã đến trong thế gian, và nước trời sắp mở ra cho họ. Ba ơi, hãy đi, phúc lành của con hộ vệ cho ba.
Giê-xu nói cao giọng để thấm vào linh hồn Giuse đang đi sâu vào trong đám mây của sự chết. Phút chót đã rất gần. Giuse chỉ còn thở rất ít. Maria vuốt ve ông. Giê-xu ngồi xuống trên bờ giường, kéo ông vào lòng người. Kẻ chết sụp xuống và tắt thở bình an. Cảnh trí đầy bình an và trang nghiêm. Giê-xu đặt vị tổ phụ nằm xuống và ôm lấy Maria. Vào giây phút tột đỉnh, mẹ đã sát lại bên Giê-xu trong sự lo âu tan nát.
Đường đơn côi, ôi Giuse, con trao dâng tất cả. Bước theo người kim bóng đờ bài ca. Chuyện về người là bài ca tuyệt vời. Chuyện về người là cuộc sống cần lao. Dù khó khăn cam go dù nghèo túng vẫn rất trung kiên. Sống kiếp tôi chung vững một niềm kính tin. Chuyện về người là khúc hát thâm tình, nếu mộng hương cho bao mái gia đình. Sống thuận hòa như thánh gia thuở xưa, hãy đến cùng người nghe câu chuyện đời, câu chuyện yêu vơi. Ôi Giuse, con muốn cùng người vượt ngàn đêm tăm tối. Ôi Giuse, xin hãy hộ phù trên bước đường đơn côi. Ôi Giuse, con trao dâng tất cả. Bước theo người, tim bỗng nở bài ca. Bao mái gia đình sống thuận hòa như thánh gia thuở xưa, hãy đến cùng người nghe câu chuyện đời, câu chuyện yêu vơi. Ôi Giuse, con muốn cùng người vượt ngàn đêm tăm tối. Ôi Giuse, xin hãy hộ phù trên bước đường đơn trao dâng tất cả. Bước theo người tim bỗng nở bài ca. Ôi Giuse, con trao dâng tất cả. Bước theo người tim bỗng nở.
Ngưng phần độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.